Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Project Soulcatcher: Secrets of Cyber and Cybernetic Warfare Review, tập 2, là một cuốn sách phi hư cấu xuất bản năm 2010 của Robert Duncan. Sách thuộc vùng giao thoa giữa chiến tranh mạng, điều khiển học, tâm lý học và các lo ngại về giám sát nhà nước. Trọng tâm của tác phẩm là luận điểm gây tranh cãi rằng những hiểu biết về thần kinh học, truyền thông và hệ thống điều khiển có thể bị biến thành công cụ tác động, thẩm vấn hoặc kiểm soát con người. Duncan dùng hình ảnh tâm trí như một hệ thống có thể nhận tín hiệu, xử lý thông tin và bị can thiệp để nối khái niệm hack máy tính với điều mà ông gọi là hack con người. Đây không phải khảo cứu khoa học đã được bình duyệt và các cáo buộc cụ thể về chương trình bí mật hay công nghệ kiểm soát tâm trí không dễ kiểm chứng độc lập. Vì vậy, nên đọc sách như một văn bản cảnh báo và một tập hợp giả thuyết, thay vì xem mọi khẳng định là dữ kiện đã được xác nhận. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm, vũ khí hóa tâm lý học và điều khiển học. Cuốn sách đặt câu hỏi về khả năng biến tri thức tâm lý học và thần kinh học thành năng lực chiến lược. Theo phần giới thiệu của sách, Duncan tập trung vào cáo buộc rằng hoạt động thẩm vấn, tác động hành vi và điều khiển học đã được phát triển theo hướng vũ khí hóa neuropsychology, tức tâm lý học thần kinh. Ông không chỉ nói về tuyên truyền theo nghĩa truyền thống mà mở rộng sang một mô hình trong đó cảm nhận, chú ý, niềm tin và phản ứng của cá nhân có thể trở thành mục tiêu can thiệp. Điểm đáng chú ý là sách xem quyền lực công nghệ không dừng ở việc thu thập dữ liệu mà còn có thể định hình cách dữ liệu được cảm nhận và diễn giải bởi con người. Về mặt phân tích, đây là một cách đẩy vấn đề đạo đức công nghệ đến giới hạn cực đoan. Nó buộc người đọc suy nghĩ về ranh giới giữa thuyết phục, thao túng, thẩm vấn và cưỡng ép. Tuy nhiên, sự phân biệt giữa câu hỏi hợp lý về nguy cơ lạm dụng khoa học với các tuyên bố thực nghiệm cụ thể là rất quan trọng. Những cáo buộc lớn của sách cần được đối chiếu với nguồn độc lập, tài liệu công khai đáng tin cậy và tiêu chuẩn bằng chứng khoa học. Giá trị chính của phần này nằm ở việc nêu ra một khung cảnh báo, không phải ở việc tự động chứng minh rằng mọi năng lực được mô tả đều tồn tại. Thứ hai, ẩn dụ tâm trí như máy tính và khái niệm hack con người, một khung diễn giải nổi bật trong Project Soulcatcher, là phép so sánh tâm trí với máy tính. Theo cách nhìn này, con người tiếp nhận đầu vào từ môi trường, xử lý tín hiệu qua nhận thức và cảm xúc, rồi tạo ra hành vi như đầu ra. Đang cần dùng sự tương đồng đó để lập luận rằng nếu hệ thống số có thể bị xâm nhập, theo dõi hoặc điều hướng, thì hệ thống nhận thức của con người cũng có thể bị tìm cách tác động. Phép ẩn dụ này giúp nội dung khó tiếp cận trở nên trực quan, đặc biệt với độc giả quan tâm đến điều khiển học. Nó cũng chỉ ra một vấn đề có thật trong đời sống số là thông tin, giao diện và cơ chế gợi ý có thể ảnh hưởng đến sự chú ý và lựa chọn. Dù vậy, ẩn dụ không phải bằng chứng. Não bộ không vận hành như một máy tính theo nghĩa đơn giản, có mã nguồn rõ ràng, cổng vào xác định và kết quả hoàn toàn dự đoán được. Nhận thức còn chịu ảnh hưởng của cơ thể, bối cảnh xã hội, ký ức và quyền tự chủ. Vì thế, người đọc nên tách hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ nhất là một công cụ tư duy hữu ích về tính dễ tổn thương trước tác động thông tin. Tầng thứ hai là các suy diễn về xâm nhập hay điều khiển trực tiếp, vốn đòi hỏi bằng chứng mạnh hơn nhiều so với phép so sánh. Thứ ba, Biocommunication War, chiến tranh qua tín hiệu và thông tin. Sách gọi trọng tâm chiến lược của mình là Biocommunication War, có thể hiểu là chiến tranh truyền thông sinh học. Cụm từ này liên kết truyền tin, cơ thể, tâm trí và xung đột quyền lực trong một khung duy nhất. Theo mô tả xuất bản, Duncan cho rằng việc xâm nhập máy tính và việc tác động vào cá nhân có những điểm tương đồng vì cả hai đều liên quan đến tín hiệu, phản hồi và kiểm soát hệ thống. Cách đặt vấn đề này phản ánh một mối quan tâm rộng hơn của thời đại kỹ thuật số. Khi giao tiếp được số hóa, các nền tảng có thể đo lường hành vi, phân phối nội dung có chọn lọc và tối ưu hóa mức độ chú ý. Những cơ chế ấy có thể tạo ảnh hưởng đáng kể mà không cần đến các giả định cực đoan về kiểm soát não bộ từ xa. Bởi vậy, đóng góp khái niệm thực tế nhất của sách là khuyến khích xem thông tin như một không gian xung đột, nơi quyền lực nằm ở năng lực quan sát, phân loại và định hướng phản ứng. Mặt khác, thuật ngữ của Duncan có phạm vi rất rộng, nên dễ làm mờ ranh giới giữa ảnh hưởng tâm lý đã được nghiên cứu, hoạt động giám sát kỹ thuật số và các công nghệ chưa được chứng minh. Đọc có phê phán, nghĩa là giữ lại câu hỏi đạo đức về việc sử dụng tín hiệu và dữ liệu, nhưng không đồng nhất câu hỏi đó với việc xác nhận toàn bộ viễn cảnh của tác giả. Thứ tư, lời cảnh báo về giám sát, sự đồng thuận và giới hạn pháp lý, Project Soulcatcher trình bày một cảnh báo mạnh mẽ về nguy cơ con người bị thử nghiệm hoặc tác động mà không hề biết. Theo các thông tin giới thiệu, sách dựa vào các cuộc phỏng vấn và đặt vấn đề rằng nếu những công nghệ được mô tả hoạt động như tác giả tin tưởng, chúng có thể xung đột với các nguyên tắc nhân quyền và luật chiến tranh, kể cả tinh thần bảo vệ con người trong Công ước Geneva. Đây là chiều cạnh đáng suy ngẫm nhất của tác phẩm, bởi nó đặt sự đồng thuận ở trung tâm. Bất kỳ nghiên cứu nào liên quan đến tâm lý, sinh lý hoặc hành vi đều phải được đánh giá qua các nguyên tắc như tự nguyện, minh bạch, giảm thiểu tổn hại và giám sát độc lập. Trong bối cảnh hiện đại, nguyên tắc này cũng liên quan đến dữ liệu cá nhân, quảng cáo nhắm mục tiêu và thiết kế gây nghiện, dù chúng không tương đương với các cáo buộc nghiêm trọng trong sách. Tác phẩm vì thế có thể được đọc như một lời nhắc rằng công nghệ không trung tính khi được đặt trong quan hệ quyền lực. Tuy nhiên, một lời cảnh báo đạo đức không thay thế cho quy trình kiểm chứng. Người đọc cần tránh rút ra kết luận pháp lý hoặc y khoa từ các tuyên bố chưa được xác thực, đồng thời vẫn có thể dùng các câu hỏi của Duncan để xem xét trách nhiệm, giải trình của tổ chức sử dụng công nghệ. Cuối cùng, vị thế của sách, lời chứng, nguồn tin và nhu cầu kiểm chứng độc lập về thể loại. Đây là một tác phẩm điều tra và cảnh báo mang tính đối kháng, không phải sách giáo khoa về an ninh mạng, khoa học thần kinh hay lịch sử tình báo. Sách tự đặt mình gần các chủ đề về lạm dụng khoa học, chương trình bí mật và những cá nhân cho rằng họ là đối tượng của công nghệ can thiệp. Cách tiếp cận này tạo sức nặng cảm xúc và cảm giác khẩn cấp, nhưng cũng làm xuất hiện vấn đề phương pháp. Lời kể, phỏng vấn và kinh nghiệm cá nhân có thể là điểm khởi đầu cho điều tra, song không tự chúng xác lập quan hệ nhân quả hay xác nhận cơ chế kỹ thuật. Các nguồn giới thiệu về sách cũng thừa nhận rằng những tuyên bố chính của nó không có cách kiểm tra dễ dàng và công khai. Đây là thông tin nền quan trọng nhất khi đánh giá tác phẩm. Một cách đọc có trách nhiệm là ghi nhận điều sách muốn chất vấn, rồi phân loại từng mệnh đề, điều gì là sự kiện lịch sử, đã có tư liệu, điều gì là suy luận, điều gì là cáo buộc chưa được chứng minh. Độc giả cũng cần cẩn trọng với các hồ sơ tác giả bị lẫn với những người cùng tên trong dữ liệu bán sách. Sự hấp dẫn của Project Soulcatcher nằm ở phạm vi cảnh báo rất rộng, còn giới hạn của nó nằm ở khoảng cách giữa lập luận cảnh báo và bằng chứng có thể kiểm tra. Kết luận, Project Soulcatcher phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến đạo đức của công nghệ, lịch sử các chương trình thẩm vấn, quan hệ giữa giám sát và quyền tự chủ cá nhân, hoặc các diễn ngôn về chiến tranh thông tin. Nó cũng có thể hữu ích cho độc giả muốn hiểu vì sao điều khiển học và ẩn dụ về hệ thống lại thường được dùng để diễn giải tâm trí, hành vi và quyền lực. Lợi ích thực tế của việc đọc sách không nằm ở việc áp dụng các khẳng định của tác giả như kiến thức kỹ thuật đã được xác nhận. Thay vào đó, nó khuyến khích thói quen đặt câu hỏi về sự đồng thuận, quyền riêng tư, khả năng bị thao túng bởi môi trường thông tin và trách nhiệm của các tổ chức nắm dữ liệu hoặc công nghệ tác động hành vi. Về mặt trí tuệ, tác phẩm là ví dụ rõ về cách một cuốn sách kết nối chiến tranh mạng với nỗi lo về sự toàn vẹn tâm trí. Điều này khiến nó khác với sách an ninh mạng thông thường, vốn chủ yếu bàn về hạ tầng, phần mềm và mạng lưới, cũng như khác với sách tâm lý học chính thống, vốn thường dựa chặt hơn vào nghiên cứu thực nghiệm. Chính sự kết hợp giữa cảnh báo chính trị, ngôn ngữ điều khiển học và các cáo buộc táo bạo đã tạo nên nét riêng của sách, nhưng cũng vì vậy, độc giả nên đọc cùng các nguồn độc lập về khoa học thần kinh, an ninh số, đạo đức nghiên cứu và lịch sử tình báo để phân biệt mối lo chính đáng với những kết luận chưa đủ cơ sở. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Duncan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!